Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2023, Hội Người Mù Thái Lan đã tổ chức thành công đại hội giữa nhiệm kỳ Hiệp hội Người Mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố Phuket. Và cũng tại Thái Lan, với chủ đề Tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, to và tự hào. Đại hội lần thứ nhất mạng lưới phụ nữ khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã được long trọng tổ chức tại thủ đô Bangkok từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023. Lần đầu tiên mạng lưới phụ nữ khuyết tật các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương được thành lập với mục tiêu vì quyền lợi và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật, có cơ hội được thụ hưởng những chính sách để vươn lên bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng. Nội dung cụ thể của hai sự kiện nói trên sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây trong trang quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tham dự và phát biểu chào mừng đại hội giữa nhiệm kỳ Hiệp hội Người Mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương có ông Sophon Suwanarat, Thống đốc tỉnh Phuket, ông Varagut Sinpacha, Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan, bà Martin Abel Williamson, Chủ tịch Hiệp hội Người Mù Thế giới, và ông Lee Kuen Yong, Chủ tịch Hiệp hội Người Mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Ekamon Phathayanan, Chủ tịch Hội Người Mù Thái Lan đã phát biểu khai mạc đại hội.
Đại hội có chủ đề Kết nối cộng đồng, thông tin và cuộc sống. Với sự tham dự của khoảng 350 đại biểu đại diện cho Hội Người Mù và các tổ chức của người mù đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh chương trình đại hội, các phiên hội nghị và tọa đàm về các chủ đề như thành phố thông minh dành cho người mù trong xã hội hiện đại, quản lý tổ chức của người mù trong khu vực v.v. cũng như các phiên hội thảo song song về tiếp cận các nguồn lực, tiếp cận cộng đồng và năng lực lãnh đạo cũng được sự quan tâm và tham gia tích cực của các đại biểu.
Tại phiên báo cáo quốc gia cũng như tại buổi họp các tiểu khu vực, ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người Mù Việt Nam đã báo cáo tóm tắt những hoạt động chính mà hội đã triển khai trong hai năm 2022-2023. Các đại biểu đánh giá cao sự nỗ lực phát triển hoạt động hiệu quả của Hội Người Mù Việt Nam và việc tổ chức các chương trình hội thảo quốc tế. Trong đó điển hình là tổ chức thành công chuỗi sự kiện hướng tới sự bình đẳng, tiến bộ, hòa nhập cho người mù ASEAN vào tháng 12 năm 2022 và hội thảo massage người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 16 vào tháng 9 năm 2023, cũng như sự đóng góp tích cực của Hội Người Mù Việt Nam trong việc Việt Nam chính thức tham gia Hiệp ước Marrakech từ tháng 3 năm 2023. Hiện nay, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có 14 quốc gia đã gia nhập và thực hiện Hiệp ước Marrakech.
Qua các phiên họp, thảo luận, các đại biểu tham dự đại hội đã thống nhất đưa ra tuyên bố chung Phuket với 11 nội dung. Trong đó có các vấn đề như kêu gọi chính phủ các nước cùng chung tay với các tổ chức quốc tế trong việc đẩy mạnh hơn nữa các chính sách, hoạt động hỗ trợ người khiếm thị và có sự tham gia của người khiếm thị, quan tâm đến việc phát triển công nghệ hỗ trợ và tiếp cận, hỗ trợ việc làm, nhất là sau giai đoạn COVID-19, khuyến khích các quốc gia còn lại tiếp tục thúc đẩy và thực hiện Hiệp ước Marrakech.
Song song với các hoạt động chính của Đại hội, Hội Người Mù Thái Lan đã tổ chức triển lãm các máy móc, thiết bị hỗ trợ người mù do các nước trong khu vực sản xuất, cũng như các sản phẩm, dịch vụ do người mù Thái Lan sản xuất.
Quý vị và các bạn thân mến, cũng tại xứ sở Chùa Vàng, Đại hội lần thứ nhất mạng lưới phụ nữ khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023 tại thủ đô Bangkok.
Tham dự đại hội có đại diện Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ủy ban Quyền của Người Khuyết tật của Liên Hiệp Quốc, Diễn đàn Người Khuyết tật ASEAN, Bộ Phúc lợi Xã hội và An ninh Con người Thái Lan, cùng khoảng 120 đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức của và vì người khuyết tật từ 18 quốc gia. bà Sawalak Thongkwai, thành viên của Ủy ban quyền của người khuyết tật của Liên Hợp Quốc, đồng thời là thành viên sáng lập mạng lưới chia sẻ. Thông qua đại hội sẽ thiết lập một mạng lưới độc lập và mạnh mẽ của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, là nền tảng thân thiện để phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật cùng nhau vận động cho quyền, sự đại diện và tính hòa nhập của họ trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Đại hội cũng góp phần nâng cao nhận thức về những thách thức mà phụ nữ khuyết tật phải đối mặt, thúc đẩy sự hiểu biết về mối liên hệ giữa quyền con người, giới và khuyết tật.
Ông Srinivas Tata, Giám đốc Ban Phát triển Xã hội, Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc cho biết, Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc sẵn sàng đồng hành, hợp tác cùng mạng lưới nhằm thúc đẩy sự bình đẳng, hòa nhập của phụ nữ khuyết tật, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt khi chúng ta vừa mở ra thập kỷ người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2023-2032.
Với chủ đề Tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, to và tự hào, đại hội đã có rất nhiều phiên thảo luận với nhiều tiểu chủ đề khác nhau như truyền thông vì chất lượng cuộc sống, tham vấn chặt chẽ và sự tham gia tích cực của phụ nữ khuyết tật và các tổ chức đại diện của họ nhằm thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị trong các chương trình hợp tác quốc tế. Năng lực pháp lý là công cụ hữu hiệu để đảm bảo sống độc lập trong cộng đồng. Các biện pháp cụ thể nhằm ngăn cấm mọi hình thức phân biệt đối xử và coi tính xen kẽ, giới và khuyết tật là một vấn đề xuyên suốt. Tiếp cận công lý và những thách thức mà phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật phải đối mặt. Tiếp cận quyền sinh sản và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thuộc các dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ thiểu số và bản địa v.v.
Trong khuôn khổ của đại hội, các đại biểu đã có chuyến thăm thực địa tới ngôi làng môi trường xanh bền vững Bangkacho, khu vui chơi giải trí Pangpu để quan sát, cảm nhận về việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, thúc đẩy giải trí xanh, hòa nhập cho tất cả những người khuyết tật, đồng thời có buổi thảo luận về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận để đi đến thống nhất về sứ mệnh, tầm nhìn, chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới cũng như chiến lược, hành động của mạng lưới trong thời gian tới.
Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo ra nền tảng cho sự ra đời, phát triển mạng lưới vì sự bình đẳng, hòa nhập của phụ nữ khuyết tật trong khu vực. Tham dự đại hội, các đại biểu đã được tiếp cận với nguồn thông tin, công cụ và chiến lược phong phú. Từ đó tạo nên một tiếng nói thống nhất để đẩy mạnh nỗ lực vận động chính sách, đồng thời cải thiện thái độ xã hội đối với người khuyết tật nói chung, phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật nói riêng. Các đại biểu cũng được trang bị các kỹ năng thực tiễn để phát triển hoạt động, xây dựng sự kết nối có ý nghĩa, tăng cường vai trò và sự tham gia đầy đủ, trọn vẹn của phụ nữ khuyết tật và thúc đẩy chiến lược xây dựng xã hội hòa nhập tốt hơn.
Tham dự đại hội lần này có 10 đại biểu nữ đến từ Việt Nam. Trong đó có 6 phụ nữ khuyết tật đại diện Liên Hiệp Hội về Người Khuyết Tật Việt Nam, Hội Người Mù Việt Nam, Hội Người Khuyết Tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Sống Độc Lập và Văn phòng Quỹ Ableist Phần Lan tại Việt Nam. Trong đó, thông qua dự án thúc đẩy mạng lưới phụ nữ khuyết tật do chi hội trực thuộc Hội Người Mù Việt Nam đề xuất, Quỹ Ableist Phần Lan tại Việt Nam đã hỗ trợ 5 đại biểu của Hội Người Mù Việt Nam và Hội Người Khuyết Tật thành phố Hà Nội tham dự đại hội, đồng thời hỗ trợ ban tổ chức đại hội kinh phí chạy các dòng chữ thuyết minh trực tiếp trên nền tảng offline và online nhằm tạo điều kiện cho những đại biểu sáng mắt, đặc biệt là người khiếm thính, có điều kiện nắm bắt và tham gia các nội dung đại hội thuận tiện hơn. Từ đó, các đại biểu sáng mắt và tình nguyện viên cũng có thể mô tả hỗ trợ người khiếm thị trong một số hoạt động chung của đại hội.
Các đại biểu Việt Nam đã đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả trong các phiên thảo luận, các hoạt động và công tác truyền thông, góp phần vào thành công và sức lan tỏa của đại hội. tin tưởng chắc chắn rằng sau đại hội, các đại biểu sẽ tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt cùng với các tổ chức của và vì người khuyết tật Việt Nam đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển mạng lưới nhằm đảm bảo quyền và sự bình đẳng hòa nhập cho phụ nữ khuyết tật Việt Nam cũng như trong khu vực và thế giới.